Express.
Sau khi mà tốt nghiệp PhD xong thì anh đi làm cho một tập đoàn ở chính Tokyo. Sau đấy thì anh quyết định là anh sẽ đi về nước.
Thưa quý vị, nhìn thấy tiềm năng phát triển của thị trường trong nước, gần đây nhiều du học sinh Việt kiều đang quay về nước tìm cơ hội để khởi nghiệp.
Trong vòng khoảng 5 năm thì đã có một cái sự dịch chuyển tương đối rõ, kể cả Việt kiều, kể cả du học sinh họ quay về nước làm việc.
Quý vị đang nghe podcast VnExpress hôm nay. Sinh ra và lớn lên ở Cộng hòa Séc cùng với hơn 10 năm kinh nghiệm marketing ở nhiều nước châu Âu, sau một chuyến du lịch về Việt Nam, Adam Giang, 32 tuổi, Việt kiều Séc quyết định về Việt Nam khởi nghiệp. Adam nói không chỉ anh mà ngày càng thấy nhiều người trong cộng đồng Việt kiều về nước với mục đích tương tự.
Thì mình về Việt Nam trước khi đó mình cũng tính là đi du lịch, mình đi khắp nơi du lịch từ bên Bắc tới Sài Gòn luôn. Thì thấy Việt Nam mình nhiều cơ hội, đất nước kinh tế thì thấy phát triển, đi du lịch xong mình ăn ở đây luôn. Họ muốn sang bên Cộng hòa Séc, mình Việt Nam mà sao không thử về Việt Nam sống để làm kinh doanh startup. Chúng mình cũng gặp, cũng đi thử kết nối networking mấy người Việt kiều, cũng nhiều người kinh doanh giống như về Amazon FBA hoặc là eShop và Shopify. Nói chung cũng nhiều người làm startup lắm ở Việt Nam đấy.
Nhận thấy du lịch Việt Nam nhiều tiềm năng trong khi chưa được khai thác triệt để về văn hóa, Adam lên ý tưởng khởi nghiệp, mong kết nối doanh nghiệp nội địa với khách du lịch.
Cái startup này liên quan về du lịch mới launch từ tháng 11/12/2023.
Ý tưởng mình thấy là Việt Nam mình đất nước bây giờ rất là popular. Mình bán tour, kinh doanh mà liên quan đến du lịch đó cho người ta rồi phóng lên trên cái trang web của mình, rồi mình kéo giống như là quảng cáo cái này cho người nước ngoài ở bên Mỹ với bên Úc, bên châu á, để cho người ta có thể phục vụ mấy người nước ngoài đó kiểu học vẽ, học hát hay học cái gì để liên quan với văn hóa của người Việt đó, giống như học may đồ áo, như làm non lá hay gì đó giống vậy đó, kiểu unique đó, để người ta có thể kết nối với mấy người local người Việt Nam ở đây, kiểu kỹ cái văn hóa cho người Tây người ta biết sâu hơn chút xíu. Cũng nhiều người không phải tới đây đi du lịch không, nhưng mà nó cũng tới đây muốn sống, thì giống như mình làm một cái startup mà mình offer cho nó tour với mình có thể viết giống như blog cái article để cho nó helpful cho nó, để nó có thể giống như sống ở đây và giống như support cái kinh tế người Việt Nam của mình, kết nối người nội địa ở Việt Nam và người nước ngoài.
Vài năm nay, làn sóng khởi nghiệp tại Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ trong cộng đồng người trẻ, trong đó ghi nhận sự tham gia của nhóm du học sinh và Việt kiều hồi hương. Trong một cuộc khảo sát do tập đoàn tư vấn tuyển dụng Robert Walter thực hiện vào tháng 7 năm 2023, 71% người Việt tại nước ngoài cho biết đang tích cực xem xét khả năng quay trở về quê hương sinh sống và làm việc trong vòng vài năm tới. Tỷ lệ này cao hơn so với 3 quốc gia khác cùng khu vực cũng được khảo sát lần này là Indonesia, Philippines và Singapore. Cũng theo khảo sát thì 66% người được hỏi cho biết họ tin tưởng vào sự ổn định và phát triển của nền kinh tế Việt Nam. Đây là lý do quan trọng khiến họ lựa chọn quay về. Theo bà Nguyễn Ngọc Dung, chuyên gia cấp cao về nghiên cứu phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp quốc gia, sự dịch chuyển của không chỉ Việt kiều mà cả du học sinh đang chọn quay về Việt Nam khởi nghiệp ngày càng lớn và tăng mạnh trong 5 năm trở lại đây.
Trong vòng khoảng 5 năm thì đã có một cái sự dịch chuyển tương đối rõ, kể cả Việt kiều, kể cả du học sinh họ quay về nước làm việc. Du học sinh thì quay về nước làm việc thì là cái chuyện tất yếu, bởi vì họ đi là để trở về. Thế còn Việt kiều về thì cảm giác là nó có vẻ đột biến hơn ý. Nhưng mà tất cả những cái sự trở về này nó cũng là một cái sự tất yếu. Thì trong vòng 5 năm trở lại đây thì các cái chính sách để phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp thì nó đang được chính phủ chăm sóc, chính phủ phát triển. Thế nên nó có một cái sự thuận lợi nhất định để cho những cái người muốn vào khởi nghiệp về Việt Nam được tận dụng được những cái chính sách của chính phủ. Ngoài cái chính sách của chính phủ ra thì họ còn tận dụng một cái phần nữa là nguồn nhân lực ở Việt Nam tương đối rẻ và chất lượng cũng tương đối.
Cũng nhìn thấy tiềm năng tăng trưởng kinh tế ở quê nhà, Andy Vũ, một du học sinh hiện đã là tiến sĩ AI, cũng quyết định bỏ công việc với đãi ngộ tốt ở tập đoàn công nghệ lớn của Nhật để về nước khởi nghiệp.
Đơn giản lúc đấy thì anh sẽ nghĩ như này, ví dụ như Nhật đi thì tất cả cũng đang khá là phát triển. Nếu mà em muốn làm cái gì đấy, thứ nhất là nó cũng sẽ hỗ trợ. Khi mà về Việt Nam start up và em làm ra được một cái sản phẩm thì mới có thể giúp ích được cho rất là nhiều người, bởi vì lúc đấy thị trường ở Việt Nam mình còn khá là mới và cũng đang rất là năng động và mọi người đang, thứ nhất là thị trường trẻ này còn nhiều tiềm năng để phát triển, thì bất kỳ một cái sản phẩm nào nếu mà phát triển tốt ấy, thì cũng sẽ có thể mang lại được rất là nhiều lợi ích cho nhiều người. Ví dụ như nếu mà Grab đi sang bên Nhật thì ngoài chuyện là về vấn đề về luật pháp và các cái chế tài để quản lý, thì cái việc quan trọng nhất là ở Nhật ấy, cái giao thông công cộng rất là phát triển. Nên là nếu bây giờ sự em có đi làm một cái sản phẩm ride hailing như là ở bên Nhật được cái độ ứng dụng cho họ không quá là cần thiết. Tuy nhiên nếu mà giả sử em quay trở lại về cho chỗ Việt Nam thì một cái sản phẩm như vậy có thể giúp đỡ cho rất là nhiều người.
Sau hơn một năm về nước, tìm hiểu thị trường, Andy lập trình một ứng dụng tương tự một sàn thương mại điện tử nhằm trao đổi, mua bán đồ cũ. Đến nay có hơn 1 triệu user.
Anh cảm thấy là e-commerce ở Việt Nam mình đã khá là phát triển. Thứ hai nữa là mạng xã hội đã khá là phổ biến cho kể cả giới trẻ và kể cả thanh niên luôn. Và thứ ba nữa thì anh cảm thấy rằng là phụ nữ thì tất nhiên là ở đâu cũng vậy thôi, thì rất là thích làm đẹp, rất là trong cái ngành thời trang quần áo, vì nó có một cái là hầu hết là họ có rất là nhiều quần áo mà họ chỉ mua và họ chỉ mặc một hai lần để họ để trong tủ thì nó sẽ rất là lãng phí. Để anh đi ra một cái sàn thương mại điện tử để mà dành cho tất cả những người mà có những cái quần áo như vậy để có thể trao đổi được với nhau.
Thì bọn anh có hơn 1 triệu user và bọn anh cũng đã thắng rất là nhiều các giải thưởng startup ở Việt Nam và cũng có được một số lượng vốn để đầu tư vào trong startup đấy.
Theo giới chuyên gia, với hơn 100 triệu dân, thị trường Việt Nam được đánh giá đầy tiềm năng để phát triển các lĩnh vực kinh tế, xã hội, tầng lớp trung lưu phát triển nhanh chóng, trình độ kỹ thuật viên cao, thâm nhập nhanh với thời đại kỹ thuật số, cùng với nhiều cơ hội gọi vốn đầu tư tại Việt Nam. Nhận thấy những tiềm năng, làn sóng du học sinh Việt kiều quay trở lại Việt Nam tạo nên sự sôi động cho cộng đồng startup Việt. Gần đây, dù Việt Nam chịu chung bức tranh ảm đạm của thế giới, song khoảng 3 năm nay, Việt Nam được đánh giá như là một điểm sáng khởi nghiệp ở châu Á. Năm 2021, tổng số vốn đầu tư vào các startup Việt đạt con số kỷ lục hơn 1,4 tỷ đô la Mỹ. Việt Nam đứng thứ 3 về số thương vụ và thứ 4 về quy mô vốn vào startup năm 2022 tại Đông Nam Á. Theo các chuyên gia, dù năm 2024, mùa đông gọi vốn vẫn chưa đi qua, song nhà đầu tư thiên thần và các quỹ nhỏ vẫn đang quan tâm tới thị trường Việt Nam. Thêm vào đó thì các chính sách được chính phủ ban hành gần đây khuyến khích khởi nghiệp, thúc đẩy hoạt động kinh doanh cũng là một động lực cho việc trở về. Nhận định về tình hình, bà Nguyễn Ngọc Dung cho rằng hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam còn non trẻ, việc Việt kiều, du học sinh, những người có nền tảng từ các quốc gia có kinh nghiệm startup lâu đời đang góp phần kích thích nền kinh tế trong nước.
Cái hệ sinh thái khởi nghiệp ở Việt Nam ý, nó mới có khoảng trong khoảng 5 năm trở lại đây thôi. Khi mà cái đề án 844 của bên Bộ Khoa Công nghệ người ta triển khai thì tức là mới khoảng 5 năm thôi. So với tuổi của các cái hệ sinh thái đổi mới sáng tạo khởi nghiệp ở các nước khác trên thế giới thì quá là non trẻ. Thế nhưng mà những người Việt mà làm việc ở nước ngoài, ví dụ như ở Mỹ, ở Nhật, ở Hàn Quốc, châu Âu mà họ về Việt Nam họ khởi nghiệp thì họ đều ở các cái quốc gia mà có cái hệ sinh thái phát triển tương đối là hoàn thiện rồi. Ví dụ như ở Silicon Valley thì người ta đã nói về startup để khởi nghiệp cách đây 70 năm rồi. Nhật ở Hàn thì cũng 20-30 năm rồi.
Việt Nam hiện có khoảng 3.800 startup đang hoạt động, 35 tổ chức thúc đẩy kinh doanh, có 208 quỹ đầu tư mạo hiểm đang hoạt động và đầu tư cho các startup tại Việt Nam. Trong đó thì có gần 40 quỹ đầu tư nội địa. Số lượng nhà đầu tư thiên thần tuy nhỏ nhưng đang tăng dần lên. Năm 2022, hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo toàn cầu ghi nhận Việt Nam xếp thứ 54, tăng 5 bậc so với năm 2021. Ngoài ra, bà Dung cũng cho rằng làn sóng về nước của Việt kiều, du học sinh đang tạo thêm cảm hứng cho thế hệ trẻ Việt dám mơ về giấc mơ startup.
Thế là khi mà có những người về nước làm khởi nghiệp thành công thì họ lại là những cái nguồn cảm hứng cho các cái bạn trẻ khác cũng muốn làm khởi nghiệp. Thì các bạn ấy phải chen chân vào các cái công ty của nước ngoài, hoặc là các bạn ấy phải vào các viện nghiên cứu, hoặc là vào các cái công ty của nhà nước, hoặc là các bạn không thích những môi trường đấy thì các bạn có thể tự lập ra doanh nghiệp của mình. Thì những cái người từ nước ngoài về mà thành công hoặc là có một cái niềm đam mê thì bản thân họ đã là cảm hứng cho những cái bạn trẻ các cái thế hệ sau rồi. Thế là tự nhiên chúng ta gần như là cục tuyết nó lăn ấy, nó cứ to dần lên. Thế và những cái người ở nước ngoài về họ mang một cái tác phong, mang một cái văn hóa để làm sao để dễ thành công nhất, họ truyền được cái văn hóa đấy cho những người làm việc cùng với họ.
Chủ tịch VCCI, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam từng cho biết khoảng 75% người trưởng thành ở Việt Nam có ước mơ trở thành doanh nghiệp. Cứ 3 thanh niên trong tuổi 18 đến 35 ở Việt Nam thì có một nhà khởi nghiệp. Việt Nam luôn nằm trong top 20 nền kinh tế dẫn đầu về tinh thần khởi nghiệp trên thế giới. Chủ tịch VCCI cho rằng khởi nghiệp và khởi nghiệp sáng tạo là động cơ chính để kinh tế đất nước phát triển bền vững. Và để tận dụng nguồn lực này, bà Dung cho rằng ngoài mở rộng chính sách thì cần có thêm nhiều hơn nữa những vườn ươm tài năng.
Tức là phải có một cái hệ sinh thái, phải có một cái môi trường tốt. Khi mà chúng ta ươm một cái hạt giống, chúng ta không thể nào quẳng nó ra đường mà hy vọng là nó nảy mầm được. Phải đưa nó vào trong một cái khu vườn ươm. Chúng ta phải che chắn, chúng ta phải bảo vệ, chúng ta phải chăm sóc, phải ươm tạo. Và trong cái thuật ngữ của hệ sinh thái khởi nghiệp ấy, thì người ta có một cái thuật ngữ là incubator, là cái vườn ươm để ươm tạo chứ không phải là đào tạo. Cái việc ươm tạo khác với việc đào tạo. Thế thì Việt Nam muốn cho những cái hạt giống này nó nảy nở, nó tốt, nó lớn nhanh thì chúng ta phải có những cái vườn ươm. Ví dụ như hiện nay ở Việt Nam thì theo cái số liệu mà chị nghiên cứu thống kê được thì chị mới có khoảng 40 cái vườn ươm gọi là trung tâm đổi mới sáng tạo, nhưng nó cũng chưa thực sự là làm cái công việc incubation, chưa thực sự làm công việc ươm tạo doanh nghiệp khởi nghiệp. Thế thì những cái hạt giống đấy buộc phải đặt vào trong những cái khu vườn ươm thì nó mới nảy mầm được. Thì nếu như chúng ta muốn giữ chân những cái người làm khởi nghiệp, làm startup, làm sáng tạo công nghệ thì chúng ta buộc phải chuẩn bị những cái lồng ấp, chuẩn bị những cái vườn ươm, là hai cái tiến trình rất là quan trọng để thúc đẩy các cái công ty startup thành công được, lớn lên được. Thế thì Việt Nam gần như là chưa có. Nếu như mà nhìn sang cái kinh nghiệm của Israel hoặc là của Trung Quốc chẳng hạn, họ chuẩn bị, họ gọi là gì, họ dọn vườn ươm để họ đón những cái hạt giống ở nước ngoài của họ về rất là bài bản. Và chính phủ có một cái chương trình hành động rõ ràng để phát triển các cái vườn ươm công nghệ, phát triển các cái quỹ đầu tư mạo hiểm để khi mà có những cái hạt giống startup tốt đấy thì họ có những cái cơ hội tốt để họ phát triển. Còn ở Trung Quốc chẳng hạn, người ta có một cái ủy ban, người ta thống kê, người ta vận động và có một cái đề án 111 thu hút cái người Hoa Kiều về nước làm việc. Thế và họ có danh sách là họ muốn thu hút ai và sau vòng trong vòng bao nhiêu năm nhỏ ra được số lượng, họ thống kê được luôn. Nhưng mà Việt Nam thì chưa có một cái chỗ nào, chưa có cái cơ quan nào làm cái việc chi tiết như thế cả. Thì đấy cũng là một cái hạn chế khi mà mình muốn chứng minh một cái gì, mình muốn so sánh.
Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại.